là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng nông lâm nghiệp và thủy sản lên 5,54%, nên từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tiếp tục duy trì phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh với các sản phẩm chủ lực đặc sản được cấp chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo hầu hết các sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh đều có doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu. Trong đó phát triển mới 30 sản phẩm OCOP, nâng cấp 5 sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao. Đồng thời đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông lâm sản, phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực đặc sản hữu cơ đối với quế và các sản phẩm từ quế, chè măng Bát Độ, Sơn Tra. Thúc đẩy mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung thâm canh, bán thâm canh các loại thủy sản đặc sản có giá trị cao.
Theo chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, toàn huyện Văn Chấn có trên 9.200 hộ được xác định là hộ nghèo và cận nghèo, chiếm gần 30% so với tổng dân cư. Huyện Văn Chấn phấn đấu giai đoạn 2022-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 4,81% năm trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện theo từng giai đoạn. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, đồng thời thực hiện các chính sách dự án hỗ trợ giảm nghèo như chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo các chiều thiếu hụt, lồng ghép các chương trình dự án chính sách khác.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, những năm gần đây, đồng bào Mông tích cực đưa các loại cây trồng mới có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đây là những loại cây trồng mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế, giúp bà con vùng cao tăng thu nhập, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, nên mấy năm gần đây, vợ chồng anh Thảo A Phổng ở thôn Hua Khắt, xã Nậm Khắt đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Tận dụng lợi thế đất sản xuất của gia đình, anh Phổng đã trồng 140 cây hồng giòn không hạt. Sau 5 năm trồng, đến nay cây hồng đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Anh Thảo A Phổng, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Bản của mình thì đa phần là dân tộc và cũng hộ nghèo cũng còn khá nhiều và cuộc sống của nhân dân vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mình với cương vị là một đảng viên với là một bí thư chi bộ thì mình luôn luôn đi đầu trong cái việc phát triển kinh tế, đặc biệt là là cái mô hình như là mình trồng hồng này, như cây hồng này thì cũng không bệnh, không có sâu bệnh. Hàng năm thì mình cũng thu nhập gọi coi như là ổn định đời sống.
Nhận thấy việc trồng lúa, ngô, mận hiệu quả kinh tế không cao, nên khi có dự án trồng lê Đài Loan triển khai, anh Mùa A Mạnh ở bản Ná Háng Tủa Chử, xã Búng Luông đã mạnh dạn trồng gần 5 hectare để thay thế các cây trồng cũ. Sau 6 năm chăm sóc đúng kỹ thuật, vụ lên năm nay gần 1 hectare cho thu hoạch hơn 2 tấn quả, đã mang về hơn 50 triệu đồng cho gia đình. Anh Mùa A Mạnh, bản Ná Háng Tủa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Để trồng cây ăn quả này so với trồng lúa với trồng ngô thì cái năng suất nó lên rất là cao so với lúa với ngô, tại vì là giá trị của quả là nó cao hơn so với ngô với lúa. Từ trước là mình chưa trồng quả này là gia đình còn khó khăn, nhưng mà từ khi sau khi là chuyển đổi canh tác từ trồng ngô trồng lúa sang trồng cây ăn quả này là kinh tế gia đình là cũng đỡ đi rất là nhiều.
Nói về hiệu quả bước đầu mà cây lê Đài Loan mang lại đối với người dân trong xã, ông Phạm Đức Thịnh, bí thư đảng ủy xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Chúng tôi chỉ đạo triển khai thí điểm cái mô hình trồng lê Đài Loan tại bản Nàng Tùa Chữ của xã Púng Luông thì cho thu nhập kinh tế là cũng khá cao cho bà con. Thì sắp tới thì với cái mô hình này thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng và nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn của xã, cũng để góp phần là nâng cao cái thu nhập cho bà con, tiến tới xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của xã Púng Luông.
Ngoài các loại cây đưa vào trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân, huyện Mù Căng Chải đang tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp đưa cây đào Pháp, trồng hoa hồng mẫu lớn, rau cải mầm trồng tại các xã Púng Luông, Lao Chải, Nậm Khắt và một số xã có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nhằm thực hiện đa dạng cây con giống, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, tạo ra nguồn thu nhập cao cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Đây sẽ là tiền đề giúp huyện vùng cao Mù Căng Chải thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2025 là huyện cơ bản thoát nghèo và đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Quyết Tiến để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối tượng Hoàng Quyết Tiến cư trú tại thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Quá trình sinh sống tại địa phương, Tiến là người lười lao động, thường xuyên uống rượu say rồi đánh đập hành hạ vợ con. Trước đây Tiến đã hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vì những hành vi trên. Tuy nhiên sau khi trở về địa phương, Tiến vẫn không tiến bộ. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2022, Tiến tiếp tục tái phạm, đánh đập và gây thương tích cho con đẻ là cháu Trần Văn Tấn. Công an xã Tân Thịnh đã tiến hành lập hồ sơ chuyển lên Công an thành phố Yên Bái giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 12 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Quyết Tiến để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoài tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đấy các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ừ, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%. Mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1 triệu 500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1 triệu 145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2 triệu 290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Nhưng mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ý chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Mà tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40 nghìn đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này,
mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định kinh tế tập thể đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh việc khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên các ngành nghề lĩnh vực, đặc biệt là chú trọng phát triển dựa trên sản phẩm thế mạnh của địa phương, sản phẩm chủ lực theo hướng bền vững, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của huyện Văn Chấn là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh Yên Bái, năm 2014, hợp tác xã Vạn Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã chính thức được thành lập với ngành nghề chính là sản xuất chế biến chè đen bán thành phẩm. Theo đó, ngoài việc đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất hiện đại, phát huy thế mạnh của địa phương trong sản xuất chè, hợp tác xã đã chủ động thu mua và bao tiêu sản phẩm cho người dân, đồng thời tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã Vạn Hoa duy trì công suất khoảng 900 tấn chè đen bán thành phẩm mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương ổn định. Bà Hoàng Thị Đà, hợp tác xã Vạn Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Năm nay là khó khăn nhất vì chất đốt nó lên cao quá. Thế mà chè khô thì không tăng, mà chè tươi thì tăng, không lại chất đốt nó cao. So với mọi năm là giảm nhiều. Năm nay là tăng toàn bộ dây chuyền, công nghệ là đổi mới công nghệ để dây chuyền để cho công nhân nó giảm đi. Hai nữa là chất về chất lượng chè. Thế là đầu tư năm nay là toàn bộ bằng máy móc.
Được sự hỗ trợ tạo điều kiện về thủ tục pháp lý và cơ chế chính sách của cấp ủy chính quyền địa phương, mới đây hợp tác xã Nhật Nguyệt ở thị trấn Đông Trường, Liên Sơn, huyện Văn Chấn đã chính thức được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất. Quyết tâm tạo thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường cho sản phẩm của mình, hợp tác xã Nhật Nguyệt đã đầu tư hệ thống máy móc chưng cất rượu hiện đại gồm nồi nấu cơm, tháp chưng cất, máy khử độc aldehyde với các phòng riêng biệt theo từng công đoạn sản xuất. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng luôn quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu lựa chọn nguồn nguyên liệu gạo đảm bảo cho đến các công đoạn chế biến sản xuất rượu. Chị Phạm Thị Minh Thiên, hợp tác xã Nhật Nguyệt, thị trấn Đông Trường, Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Gia đình ấy cũng là muốn thành lập một cái xưởng mô hình cũng quy mô để cho hoạt động rồi là cũng cho phục vụ các cơ sở và người dân ấy, thì là cũng qua quá trình thì là cũng được sự giúp đỡ của các lãnh đạo ngoài huyện và cũng đưa vào quy mô hợp tác xã. Trong quá trình thì cũng được sự quan tâm của các cấp trên, thì là bây giờ cũng đang giấy tờ thủ tục ấy cũng đang sắp hoàn thiện và là để chuẩn bị cho vào mô hình hoạt động ạ.
Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể của huyện Văn Chấn đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 80 hợp tác xã và trên 540 tổ hợp tác với trên 8.500 thành viên tham gia. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã thành lập mới được 9 hợp tác xã bằng 75% kế hoạch năm và 35 tổ hợp tác bằng 70% kế hoạch năm 2022. Mặc dù các hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, nhưng đều có điểm chung là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh và thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Nhờ đó đến nay các hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn đã từng bước hoạt động ổn định, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Dự kiến hết năm 2022, thu nhập bình quân của các thành viên người lao động trong hợp tác xã là 5,2 triệu đồng một người một tháng, tạo việc làm ổn định cho trên 1.500 lao động. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp cụ thể về thành lập doanh nghiệp cũng như hợp tác xã và tổ hợp tác để gửi đến các xã thị trấn để làm sao mà tiếp tục nâng cao cái nhận thức của cán bộ cấp ủy chính quyền các địa phương cũng như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nắm bắt được cái công tác phát triển doanh nghiệp các hợp tác xã đó là một cái công tác rất là quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, và nhất là để mà xây dựng vào nông thôn mới. Thì huyện Văn Chấn cũng sẽ phấn đấu hết năm 2022 chúng tôi sẽ hoàn thành các chỉ tiêu này.
Thực tế cho thấy các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn huyện Văn Chấn đã thay đổi cách nghĩ cách làm của người dân, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thêm ngành nghề mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9+, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh, sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.